Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Thưa quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Cầu xin Chúa cho thì giờ này tuy ngắn ngủi nhưng cũng đem lại cho chúng ta những điều học hỏi quý báu trong lời Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bà Anne, một nữ tiên tri được nhắc tên trong Thánh Kinh Tân Ước. Bà Anne được nhắc đến trong Phúc Âm Luca chương 2. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã biết về bà Anne như sau. Bà là con của ông Phanuel thuộc chi tộc A-xe, là một trong 12 chi tộc của người Do Thái. Khi lớn lên, bà lập gia đình được 7 năm thì chồng chết. Từ đó, bà Anne vào sống trong đền thờ Jerusalem, ngày đêm kiêng ăn cầu nguyện, hầu việc Chúa. Khi cha mẹ Chúa Giêsu đưa ngài vào đền thờ, bà Anne được gặp Chúa. Lúc đó bà đã 84 tuổi. Những điều đặc biệt về bà Anne mà chúng ta đã học là bà là một nữ tiên tri, là người ca ngợi Chúa. Bà cũng nói ra những điều Chúa bày tỏ cho bà để người khác biết. Khi gặp Chúa hài đồng, bà đã nói với cha mẹ ngài và những người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem về chính ngài. Điều thứ hai chúng ta học về bà Anne là bà là một quá phụ cao tuổi. Vì chồng chết sớm, bà Anne sống trong hoàn cảnh quá bụa, cô đơn. Nhưng bà đã tìm niềm vui và an ủi bên chân Chúa trong nhà ngài, nên đời sống bà phước hạnh và có ý nghĩa. Điểm thứ ba chúng ta nhìn thấy nơi cuộc đời của bà Anne là bà, cả đời sống bà gắn liền với nhà Chúa. Phúc âm Luca ghi rằng bà Anne từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bây giờ bà đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ ngày đêm hầu việc Đức Chúa Trời. Bà Anne cũng như những thiếu nữ khác, lớn lên thì lập gia đình và sẵn sàng sống cho chồng con. Nhưng Chúa có một chương trình khác cho bà. Bà chỉ sống với chồng được 7 năm, và có lẽ bà cũng không có con. Cô đơn một mình, bà đến đền thờ của Chúa, sống với những người phục vụ trong đền thờ. Kinh Thánh ghi rằng, bà chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ ngày đêm hầu việc Đức Chúa Trời. Bà Anne không phải là người theo Chúa nửa vời hay theo Chúa xa xa, nhưng cuộc đời bà gắn liền với nhà Chúa, bà dâng trọn cuộc đời để hầu việc Ngài. Nhiều người ngày nay nói mình yêu Chúa và sẵn sàng dâng đời sống cho Chúa làm chủ, nhưng sinh hoạt trong đời sống họ không gắn liền với Chúa. Họ không xem những buổi thờ phượng Chúa là quan trọng. Nếu có thì giờ thì mỗi tuần đến nhà thờ một lần. Nếu bận việc gì thì bỏ qua một buổi thờ phượng cũng không sao. Họ nghĩ là Chúa cũng thông cảm với sự bận rộn hay sự yếu đuối của mình. Có lẽ chúng ta cần nhìn lại chính mình. Chúng ta nói mình là môn đồ của Chúa, là con dân của Ngài. Nhưng chúng ta có sung sướng khi đến nhà Chúa không? Có quan tâm đến việc gây dựng nhà Chúa không? Hay chúng ta như người ngoại cuộc, như khách bàn quan, mỗi năm đến nhà Chúa một vài lần vào những dịp đặc biệt, hoặc khi nào vui và có thì giờ thông thả thì đi thờ phượng Chúa. Khi nào công việc đòi hỏi hoặc trong lòng không vui thì thôi. Chúng ta bỏ qua giờ thờ phượng, bỏ giờ học lời Chúa mà không cảm thấy mất mát hay áy náy gì cả. Ước mong tất cả chúng ta đều nói như các tác giả thi thiên rằng một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Trích Thi Thiên 84 câu 10. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Ngài và cầu hỏi trong đền Ngài. Trích Thi Thiên 27 câu 4. Nếu chúng ta kính yêu Chúa và quyết tâm gắn liền cuộc sống với những sinh hoạt của nhà Chúa và anh chị em trong Chúa, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể làm được, vì Chúa sẽ giúp chúng ta. Tác giả thư Hebrew khuyên như sau: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Trích thư Hebrew chương 10 câu 25. Đời sống càng khó khăn, chúng ta càng cần đến với nhau thường xuyên trong nhà Chúa để nghe lời Chúa, tìm kiếm ý Chúa và nâng đỡ đức tin cho nhau. Một điều khác trong đời sống bà Anne cũng là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo, đó là bà xem nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu thể xác. Bà không những gạt bỏ mọi thú vui của trần gian, sống trong đền thờ Chúa luôn, nhưng trong đền thờ bà có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Bà hầu việc Chúa ngày đêm, kiêng ăn, cầu nguyện. Trong đời sống người tin Chúa, việc kiêng ăn và cầu nguyện thường đi đôi với nhau. Không phải là chúng ta kiêng ăn để lời cầu nguyện của mình được linh nghiệm hơn, nhưng kiêng ăn để không bận biểu với chuyện ăn uống, để có nhiều thì giờ hơn cho việc cầu nguyện và để tâm trí có thể hướng về Chúa trọn vẹn. Đây là điều tốt nhưng cũng rất khó làm. Chỉ khi nào chúng ta thấy việc cầu nguyện là quan trọng và cấp bách, chúng ta mới có thể tạm quên việc ăn uống để chú tâm hoàn toàn vào việc cầu nguyện. Nếu muốn hưởng kinh nghiệm đặc biệt trong việc kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta có thể thử tập kiêng ăn cầu nguyện mỗi tháng một lần, rồi dần dần tăng lên mỗi tuần một lần. Chúng ta sẽ thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng và sẽ yêu thích giờ cầu nguyện hơn. Đời sống bà Anne là một đời sống đạo đức và kỷ luật. Bà biết sử dụng những tháng ngày của cuộc đời một cách khôn ngoan, hữu ích cho công việc Chúa. Một điểm khác chúng ta nhìn thấy nơi bà Anne là bà hầu việc Chúa và ca ngợi Ngài. Là một quá phụ cô đơn suốt cả cuộc đời, bà Anne có đủ lý do để oán trách Chúa, để buồn than cho số phận không may của mình. Nhưng bà không than van oán trách. Trái lại, chúng ta thấy cuộc đời của bà thật vui và đầy ý nghĩa. Kinh Thánh ghi rằng bà ngày đêm hầu việc Đức Chúa Trời và ca ngợi Ngài. Vì bà Anne nương cậy Chúa, sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, nên Chúa cho bà đặc ân được thấy Chúa Giê-xu, tức là Đấng Mê-si-a. Bà Anne có lẽ cũng như ông cụ Simeon đã bao nhiêu năm cầu nguyện và trông mong được nhìn thấy Đấng mà Đức Chúa Trời hứa ban cho con dân Ngài. Vì lòng trung tín của bà, Chúa đã cho bà được toại nguyện. Kinh Thánh ghi rằng khi Giô-sép và Ma-ri đem Chúa Giê-xu lên đền thờ, bà Anne cũng thình lình đến nơi đó. Và khi thấy Chúa hài đồng, bà đã dâng tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời. Nếu bà Anne không sống trong nhà Chúa, bà có thể mất cơ hội gặp Chúa cứu thế. Và nếu bà không có mối tâm giao mật thiết với Chúa qua sự kiêng ăn và cầu nguyện, bà có thể không nhận ra Ngài. Nhưng cảm tạ Chúa, khi gặp Chúa hài đồng, bà Anne đã nhìn biết Ngài và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta không nhìn thấy Chúa và không cảm nhận được sự dẫn dắt của Ngài. Lý do là vì chúng ta không sống gần Chúa, không gần với lời Ngài dạy và không có mối tâm giao mật thiết với Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta luôn ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa để chúng ta không cô đơn, nhưng nhìn biết Chúa đang hiện diện trong từng thay đổi của đời sống và đang dìu dắt chúng ta từng bước. Điểm cuối cùng nơi bà Anne là bà nói về Chúa cho mọi người. Bà Anne không giữ niềm tin nơi Chúa cho riêng mình, nhưng bà nói cho mọi người biết tin mừng cứu rỗi. Kinh Thánh ghi rằng bà nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Bà Anne chia sẻ niềm tin và hy vọng với người khác. Bà nói về Chúa Giêsu, đấng cứu thế, với mọi người. Nhiều khi chúng ta biết mình có niềm tin đúng. Chúa của chúng ta chính là con đường, là chân lý, là nguồn sống cho mọi người. Nhưng vì e ngại, nhút nhát, chúng ta không dám nói về Chúa cho người chung quanh. Bà Anne đã là người phụ nữ đầu tiên rao truyền tin mừng cứu rỗi cho người khác. Xin Chúa giúp chúng ta noi gương bà, hăng hái đi ra loan truyền tin mừng cứu rỗi cho những người chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Quý chị em thân mến, bài học về các phụ nữ trong Kinh Thánh xin tạm ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý chị em.
À, xin cho con như cha thân lên đến khi lá thu thôi nở cài. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay. Và đến thiên thu, cho con như cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.